Chương 14. Một ngày đầu tháng 7 châm lịch Saka, ngôi tháp Pokla Ungarai lại bừng lên rực rỡ dưới ánh bình minh của một xứ sở ngập tràn ánh nắng quanh năm suốt tháng. Ngay từ sáng sớm, trên nền hừng đông đã báo hiệu một ngày nhộn nhịp và hào hứng của kỳ lễ hội mà người ta mong đợi suốt cả một năm qua. Đó là dịp để họ đi dự hội ở đền tháp vĩ đại Pokla Ungarai cho chính quốc vương Chế Mân xây dựng khi ngài đang ở tuổi sung sức và thịnh vượng của đế chế Raja Sinvahaman III. Từ khi còn là hoàng tử Harijit cường tráng và hào hoa, Chế Mân đã rất mến mộ Pokla Ungarai. Trong thời hoàng kim của mình, ngài đã dựng đền thờ nguy nga tráng lệ này bằng tất cả sự tôn kính và lòng ngưỡng vọng đối với vị anh hùng dân tộc, một vị đế vương, một vị thần mà ngài xem như là thần thủy lợi, một vị thần linh rất quan trọng trong hệ thống các vị thần đã giúp cho xứ sở Trầm Hương phát triển mạnh về nông nghiệp lúa nước. Ngài ban cho những mùa màng tốt tươi, hương liệu quý, những của cải và kho báu, khoáng sản, đưa Champa trở thành vương quốc giàu mạnh, thịnh vượng suốt dọc chiều dài từ vùng Ugli Indaruma đến Banduranga này. Tòa tháp chính của ngôi tháp Pokla Ungarai như một quả thông khổng lồ vút lên trời xanh nổi bật với tượng thần Shiva sáu tay đang múa trên cửa tháp. Trong dòm cửa còn có tượng bò thần Dandin được chạm khắc tinh xảo, và bên trong là dung mạo của đức vua Pokla Ungarai khắc trên một mặt trụ tròn đặt trên một bệ đá. Hình ảnh này có thể được nhìn thấy ở hầu hết các đền tháp Chăm, một vị vua được thờ phụng dưới dạng Linga. Nàng nghĩ quốc vương Chế Mân rồi cũng sẽ được Chế Chí, Chế À Đa Bà Niêm hoặc là người con trong bụng nàng, và xa hơn là một vị vua anh minh nào đó tưởng nhớ đến như là một vị anh hùng dân tộc, một vị thần linh được tôn kính và thờ phụng. Nàng với bổn phận của một người vợ, người mẹ hiểu được điều này, vì trong các đền thờ các vị vua còn có các bà hoàng hậu được dân chúng yêu mến và là bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng được xem như là các nữ thần. Đời sau cũng vào dịp lễ Kate như thế này, người ta sẽ đến viếng đền của Mân Vương để lạy tạ và cầu nguyện. Giờ đây nàng rất mừng vì dân chúng của vùng Panduranga này đều coi hoàng hậu Paramekvari của họ là bậc mẫu nghi thiên hạ mà thần linh đã mang đến cho quốc vương Chế Mân và cho vương quốc Champa. Huyền Trân không ngờ rằng lễ hội này thu hút đông người đến thế. Nàng có cảm giác hầu như tất cả thần dân ở vùng Panduranga này đều đến dự lễ ở ngôi tháp Pokla Ungarai này. Mỹ Lan kể cho nàng nghe về cuộc đời vị quốc vương vĩ đại bằng một câu chuyện mang đậm chất huyền thoại. Chuyện rằng xưa có vợ chồng nọ đã già nhưng không có con. Một hôm họ vớt được một cái bọc đang trôi giữa sông, mở ra thấy một bé gái xinh đẹp lạ thường, bèn đem về nuôi. Cô gái khôn lớn và lanh lợi hơn bao thiếu nữ khác trong làng. Một ngày nọ, lúc vào rừng kiếm củi, cô gái uống phải một ngụm nước bên bờ suối rồi thụ thai. Đến ngày sinh được một bé trai, mình đầy ghẻ lở kinh tởm, đặt tên là Pô Ông. Cậu bé Pô Ông ngày nào lớn nhanh như thổi, chăm chỉ, siêng năng, và một ngày kia bỗng có một con rồng hiện ra liếm sạch các chỗ ghẻ lở. Pô Ông giờ đã trở thành một thanh niên khôi ngô, cường tráng. Lúc ấy vua Champa mất mà không có hoàng tử kế vị, tất cả mọi người đều lo lắng về việc này. Bỗng một hôm, con voi trắng của nhà vua phá chuồng chạy đến chỗ Pô Ông, quỳ xuống đưa chàng về kinh đô. Pô Ông nhiều lần từ chối nhưng bạch tượng vẫn rống lên và chạy theo chàng. Thấy vậy, dân chúng bèn tung hô tôn chàng lên làm vua, lấy tên là Pokla Ungarai. Đây là vị vua trong mộng của dân tộc và vương quốc Champa. Ngài đào kênh dẫn nước tưới, biến vùng đất Panduranga khô khan này thành những cánh đồng màu mỡ, cây trái hoa quả xum xuê tươi mát. Pokla Ungarai thân chinh đánh thắng các đạo quân xâm lược ngoại bang. Sau khi đem lại ấm no cho dân chúng, nhà vua về trời và là vị thần phù hộ cho dân tộc, cho vương quốc xứ Trầm Hương. Huyền Trân chợt nhớ đến những lễ hội Đại Việt. Người Việt xem ngày đầu năm mới Tết đến là lễ hội lớn nhất, thì dân tộc này lại xem Kate là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của mình. từng đoàn người nối đuôi nhau ở khắp phương trời, cùng hội tụ dưới chân đền tháp chính. Đám đông rẽ la làm hai, để nhường lối đi cho đoàn người rước trang phục từ các vị chức sắc trên miền cao nguyên cất giữ và trao cho ban tế lễ dân phẩm vật, xin phép thần linh vào trong tháp cúng tế. Dẫn đầu là các vị chức sắc ở miền cao nguyên, vị sư cả Pohdiha chủ trì buổi tế lễ. Thầy kéo đàn Kanhi, thầy bóng Ca-in, đồ vũ nhạc. Ở chính giữa là kiệu khiên y phục vua Pokla-ung-ga-rai, hai bên là những người cầm cờ lọng và những người phụ lễ. Theo sau là đội múa quạt tập thể hơn 100 người trong tiếng trống Ginan, kèn Saranai, tù và các tín đồ nhiệt thành của Bà La Môn giáo và tất cả dân chúng dùng Panduranga. Lễ mở cửa tháp bắt đầu bằng những câu hát tế của thầy cúng Kadha với tiếng kèn Kanhi rộn ràng, hát rằng: Chúng con lấy nước từ sông lớn, chúng con đội về tháp cúng thần, thần là thần của trời đất. Chúng con lấy những tấm khăn dệt đẹp nhất, lau mồ hôi trên mình, tay chân của thần. Trước mặt là các lễ vật, một con dê, ba con gà, năm mâm cơm với muối vừng, ba cỗ bánh gạo và hoa quả, các món rượu, trứng, trầu cau, xôi chè, nước tắm thần có pha trầm hương và các hương vị khác. Lễ mở cửa diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, do vị cả sư Pohdiha và ông tự giữ tháp Kamunay làm chủ tế. Thầy bóng Ca-in dâng lễ vật lên các vị thần cùng với một số tu sĩ Bà La Môn và các thầy Pa-se làm phụ lễ. Sau khi tiếng đàn Kanhi vừa dứt, thầy Kamunay đọc lời cầu nguyện và cầm lọ nước tắm thần tạt lên tượng thần Shiva trên vòm cửa tháp. Thầy cúng Kadha kéo đàn Kanhi, thầy bóng Ca-in tiến đến trước cửa tháp chính ngồi bên tượng thần Bò Nandin để hát thánh ca, hát rằng: Hãy xông hương trầm bằng lửa thiên, hương trầm của người trần dân lễ, hương trầm bay tỏa ngát không gian, chúng con xin mở cửa tháp cúng thần. Sau thầy bóng và các vị tế lễ chức sắc Bà La Môn, hoàng hậu Paramekvari, nhị vị phu nhân của hoàng thân Dương Than, bước vào bên trong ngôi đền chính. Những người dự lễ không được vào đền, họ chỉ đứng bên ngoài cầu nguyện cho một cuộc sống ấm no, thanh bình và hạnh phúc. Lòng tháp nhỏ hẹp có một Mukhalinga, đó là một trụ hình tròn linga và một khuôn mặt của vua Pokla-ung-ga-rai trên đó. Mukhalinga này đặt trên một bệ đá thiên rất tôn nghiêm và thần bí. Huyền Trân cùng với nhị vị phu nhân đứng ở một góc trang trọng bên các thầy hành lễ. Xung quanh bệ đá thiên, thầy bóng Ca-in rót rượu dâng lễ, thầy Kadha kéo đàn Kanhi và hát thánh ca, hát rằng: Chúng con xin mở cửa tháp tắm thần, chúng con mang nước này từ sông thiên, xin tắm gội rửa tay cho thần, xin thần phù hộ độ trì chúng con. Trong khi ông từ ca mưa nay cầm lọ nước tắm lên tượng đá, tất cả mọi người cùng bắt tay tắm thần và cầu cho sức khỏe, tài lộc, may mắn. Những giọt nước lấy từ sông Wao linh thiêng được bôi lên đầu, lên thân thể thần, rồi chảy xuống một cái rãnh thoát nước đặt trên bệ đá. Lễ mặc y phục cho thần được bắt đầu bằng tiếng đàn Kanhi, còn thầy bóng Ca-in lo mặc trang phục cho thần theo lời bài thánh ca của thầy Kadha. Nghe tiếng thác đổ trên cao, thần Pokla-ung-ga-rai mặc váy viền hoa về dự lễ. Tiếng thác đổ xuống rì rào, thần Pokla-ung-ga-rai mặc áo bào về dự lễ. Tiếng thác đổ xuống vịnh sâu, thần Pokla-ung-ga-rai đội mão vàng về dự lễ. Thầy bóng Ca-in vừa đội trên đầu thần một chiếc vương miện bằng vàng rất đẹp. Tượng thần được khoác lên mình bộ long bào lộng lẫy uy nghiêm. Thầy bóng lại dâng lễ vật, thầy kéo đàn Kanhi lại hát các bài thánh ca, mời các vị thần về dự lễ dưới sự điều khiển của vị cả sư Pohdiha và các thầy Pa-se phụ lễ. Bài hát mời thần Pokla-ung-ga-rai như sau: Vào canh một, canh hai, Pokla-ung-ga-rai hiện về hưởng lễ vật. Vào canh hai, canh ba, Pokla-ung-ga-rai hiện về hưởng lễ vật. Ngài Pokla-ung-ga-rai dựng lên tảng đá vĩ đại, ngài đem ngăn sông đắp đập giữa núi. Dân làng phủ phục tôn vinh ngài làm vua, xây tháp tạc tượng thờ thần Pokla-ung-ga-rai. Vũ điệu múa thiên của thầy bóng Ca-in đã khép lại phần đại lễ ở bên trong đền tháp. Huyền Trân cùng với nhị vị phu nhân của hoàng thân Dương Than theo chân các vị tế lễ bước ra ngoài. Lúc này các tín đồ nhiệt thành và thần dân dùng Paduranga đã bắt đầu mở hội. Bà Trầm Mỹ Trang ngỏ ý mời Huyền Trân đến dự lễ KT ở các lay châm khắp vùng Paduranga này. Nhân dịp Huyền Trân được tận mắt chứng kiến tài nghệ của các cô gái, chàng trai thi thố các trò dệt vải, xây chum, đội nước. Không những đòi hỏi sự tinh xảo, khéo léo, nhanh nhẹn trong một cuộc thi, mà còn là dịp để những người dân trong play thể hiện tình cảm và lao động, sinh hoạt cộng đồng với nhau. Sau những cuộc lễ tế, các trò thi hội ở các play, bà Trầm Mỹ Trang mời Huyền Trân trở về tư gia của hoàng thân Dương Than để cùng tận hưởng không khí vui tươi và ấm cúng của gia đình bà. Huyền Trân dù không muốn đối diện với hoàng thân Than, nhưng nàng không thể từ chối sự ân cần và hiếu khách của nhị vị phu nhân. Mỹ Lan khuyên can nàng rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều theo lời của người cha nuôi mù lòa, nhưng có biệt tài tiên đoán mọi chuyện trong tương lai và cũng biết nhiều điều về quá khứ. Một điều khiến Huyền Trân không thể hiểu được, trong ngày lễ KT đông đủ mọi thành viên trong gia đình và tộc họ, nhưng hoàng thân Dương Than lại không có mặt ở nhà. Chính vị chánh phu nhân Trầm Mỹ Trang cũng không giải thích được sự vắng mặt của Đức Lang Quân mình trong thời gian gần đây. Nhưng lúc ấy, vị thê tử được hoàng thân Dương hết mực yêu quý đã không giấu được nỗi lo lắng trên gương mặt xinh đẹp của mình. Chính thị là người vô tình biết được bí mật ghê gớm, một bí mật đã ám ảnh thị trong thời gian gần đây. Huyền Trân tinh ý đã phát hiện ra cảm xúc sâu kín của người vợ trẻ đang dằn vặt và bất an về hoàng thân Dương Than. Vị phu nhân đáng kính và nhân từ như Trầm Mỹ Trang đã không thể im lặng khi chính bà ra lệnh cho vị thiếp trẻ nói ra sự thật. Bất chấp mọi lời răn đe của Mỹ Lan, bất chấp những tai họa, Huyền Trân theo chân hai vị phu nhân bước vào thư phòng của hoàng thân Dương Than. Trong thư phòng bộn bề giấy má và thư tịch, ba người đàn bà cùng nhau xem một bức phong thư, chữ còn chưa ráo mực. Bức phong thư mà hoàng thân Dương Than đang soạn thảo hãy còn dang dở và be bét những chỗ gạch bỏ. Bức thư trả lời hoàng thái tử Chế Chí và hoàng phi Thăng Chi về dự định thực hiện một cuộc đảo chính vương triều của quốc vương Chế Mân. Sau cuộc đảo chính, ba người họ sẽ có những lợi ích cho riêng mình mà bất kỳ ai cũng không thể không thấy lợi trong tay. Trong thư, hoàng thân Dương cũng bày tỏ sự lo lắng và khó khăn trong suốt thời gian qua về việc thu hút nhân lực và tài lực để có thể đi đến một cuộc đảo chính thành công. Cuộc tái thiết đất nước sau này, nếu chỉ dựa vào mình ông với vùng đất Paduranga khô hạn này thì chưa chắc đã mỹ mãn. Bức thư hé lộ hy vọng tìm ra một ông từ còn sống sót, mà theo hoàng thân Dương Than thì ông này biết bí mật về một kho báu được cất giữ ở một trong những ngôi tháp của vương quốc Champa. Bức thư đã làm rúng động cả ba người đàn bà và hơn ai hết là Huyền Trân. Nàng không thể ngồi yên hay nói gì thêm nữa. Nàng thực hiện một hành động bất lịch sự khi giật lấy bức thư từ tay người thiếp của hoàng thân Dương Than và bước ra ngoài mà quên cả từ biệt nhị vị phu nhân, để lại sự sửng sốt lẫn lo sợ không yên ở hai người đàn bà. Nhưng Huyền Trân chưa kịp ra khỏi thư phòng thì bọn gia nô đã báo cho nhị vị phu nhân biết hoàng thân Dương Than đang về nhà. Điều ấy càng làm cho nàng thêm vội vã và muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nàng nhét bức phong thư vào trong tay áo rồi giục cho người đưa về. Thật không may, Chế Than đã xuất hiện ngay trước cửa. Y dùng tay chém chết tươi ba tên gia nô đang chuẩn bị roi ngựa đưa hoàng hậu Paramekvari ra về. Xong, y dùng tay tát vào mặt vị thiếp trẻ của mình và dăng những lời cay độc đối với vị chánh phu nhân đáng kính trước khi bảo người giam hoàng hậu Paramekvari lại. Chế Than điên tiết khi chính vị thiếp yêu quý nhất của mình là người dẫn đường cho hoàng hậu vào thư phòng. Y đang tìm kiếm bức phong thư trong khi gia nô vào báo có một ông từ và một cô gái rất muốn gặp. Chế Than vội vàng chạy ra đón tiếp ông thầy Camunay giữ đền đã lòa hai mắt mà y đã truy tìm trong suốt thời gian qua. Người đó không ai khác, chính là người cha nuôi của vũ nữ Mỹ Lan. Nàng cũng theo cha mình đến tư gia của hoàng thân Dương Than. Điều đầu tiên khi nàng bước vào cửa là yêu cầu hoàng thân Dương Than hãy mau thả hoàng hậu Paramekvari. Chế Than quỷ quyệt và mưu mẹo, không nhận mình đang làm việc tại đình giam giữ hoàng hậu. Y cho đó là một sự hiểu lầm và không bắt tội cô vũ nữ miệng còn hôi sữa. Nhưng sau khi chính miệng ông Từ lặp lại lời cô con gái, Chế Than đã bảo người đưa hoàng hậu Paramekvari ra ngay. Y còn tỏ lòng hối hận, chắp tay cúi đầu xin lỗi hoàng hậu và đích thân đưa nàng lên xe ngựa, sai bọn gia nô đưa nàng về với sự thành kính và nhún nhường. Mỹ Lan theo Huyền Trân ra về trong chiếc xe ngựa, nhưng cha nàng sẽ ở lại. Ông nhắc nhở cô con gái yêu quý và bé nhỏ của mình rằng hãy tự chăm sóc cho mình, vì đối với ông đây là một cuộc chia ly vĩnh viễn. Hai người lên xe ngựa, Mỹ Lan thổ lộ qua những giọt nước mắt: cha muội là ông tự duy nhất còn sót lại của những người xây tháp thời đức vua Raja Indravarman năm. Ông giữ trong đầu cái bí mật là một câu thần chú có thể mở cửa một kho báu hiện đang cất giữ ở một trong những ngôi tháp ở vương quốc Champa. Cha muội là người may mắn còn sống sót, nhưng lại là người bất hạnh khi phải mang trong mình nhiều bí mật và chịu đựng sự truy lùng của các hoàng thân vương muốn tìm kho báu. Ông đã tự làm lòa đôi mắt, lưu về thôn sống ẩn dật bằng nghề chữa bệnh và đoán số. Như thế này thì ông mới có thể tồn tại và gìn giữ bí mật, tránh được sự dòm ngó của mọi người. Mỹ Lan, muội có nghĩ rằng cha mình sẽ nói bí mật này cho hoàng thân vương than hay không? Không bao giờ, vì đây là lần cuối cùng mà cha con muội gặp nhau. Nếu chế than không tìm được gì từ cha nuôi của muội thì bản thân muội sẽ gặp nguy hiểm. Y sẽ không bao giờ từ bỏ ý định tìm ra người biết được kho báu. Cha muội bảo một khi nói ra câu thần chú mở cửa kho báu thì cũng là lúc người ấy sẽ bị thần linh xé tan xương nát thịt và vĩnh viễn sẽ không bao giờ được tái sinh ở kiếp mới. Như vậy cả muội và ta đều đang rất nguy cấp. Ta hối hận vì đã không tin lời muội mà làm liên lụy đến muội. Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, sao lại so sánh với con đen? Cha muội đã làm một việc nên làm, nếu là muội thì muội cũng làm thế. Thôi, đừng giỡn với thần linh, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách về kinh thành Viraya để báo việc này cho quốc vương Chế Mân. Lúc ấy chiếc xe ngựa như đổ sập, tuốn nền đất nóng âm âm. Huyền Trân nhận ra mình đang nằm trên một bãi cát như ở sa mạc, mà tứ bề là cát và những ngọn xương rồng đầy gai đâm vào da thịt rát bỏng đến ứa máu. Ba tên gia nô đẩy xe ngựa bấy giờ là ba tên sát nhân. Nàng dễ dàng nhận ra họ chính là những tên sát thủ ở trong rừng. Chúng đã lãnh nhiệm vụ giết chết công chúa Đại Việt. Huyền Trân đang rất mệt, bụng mang dạ chửa và nàng không có một chút võ lực nào để phòng vệ cho nàng và cho giọt máu của quốc vương. Trong khi Mỹ Lan mong manh và yếu đuối, hết lại xin ba người đàn ông hãy buông tha cho hoàng hậu, nhưng ba tên sát thủ không bỏ qua cơ hội chúng đã nắm chắc trong tầm tay. Lúc chúng đồng loạt giơ gươm lên để kết liễu hoàng hậu Paramekvari trong sự gào thét bất lực và hãi hùng của Mỹ Lan, thì bỗng nhiên một cơn bão cát ập đến. Khi những hạt bụi cuối cùng ở sa thành lắng xuống, cả ba mới tá hỏa nhìn tứ bề, đã không thấy một bóng người, chỉ có ba cái bóng của chúng in hình dưới cát. Chương 15. Đó không phải là sự vô tình của tự nhiên hay sự chủ ý của thần linh, mà là sự cố ý của con người. Võ Lâm Phương đã làm việc này, Huyền Trân không thể nào ngờ được nàng lại gặp y trong một hoàn cảnh nghiệt ngã như thế. Lâm Phương không còn mang vẻ của một gã trai si tình cuồng dại, y đang tận hưởng niềm vui của một người hạnh phúc sung mãn. Trên gương mặt dày dạn gió sương của y không còn vẻ lo âu và hung tợn như ngày nào. Trong đôi mắt y sáng rực niềm tin yêu và hy vọng về cuộc sống mới. Y chắp tay cúi xuống bên Huyền Trân bằng thái độ tôn kính lẫn biết ơn. Lệnh bà, sao lại ra nông nỗi này? Lâm Phương, nàng vừa nói vừa ràn rụa nước mắt, đừng khơi dậy trong ta nỗi đau mà ta đang cố quên đây. Có phải tình quốc vương bạc tình bạc nghĩa ấy đã có người đàn bà mới rồi phải không? Lâm Phương, ta cấm ngươi không được nói về Mân Vương như vậy. Lâm Phương hốt hoảng trước vẻ mặt giận dữ của Huyền Trân, y thu mình cúi người tôn kính và ân cần. Lệnh bà, trông lệnh bà xanh xao và yếu lắm. Ta đang mang trong mình giọt máu của quốc vương, vậy mà chúng lại can tâm làm chuyện tồi bại như thế. Nhưng sao lệnh bà lại rơi vào tay của chúng? Chuyện này dài lắm, kể ra đây cũng ít gì. Ta có việc này khẩn cấp muốn nhờ ngươi. Tôi và các tường được trùng phùng là nhờ công đức của lệnh bà. Dù lệnh bà có bảo nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, tôi cũng cam lòng. Ta muốn ngươi hãy trở lại kinh thành Viraya và giao bức thư này cho Mân Vương. Việc này chắc không khó khăn với ngươi chứ? Tôi đã từng thề đọc rằng không bao giờ trở lại nơi ma quỷ ấy, và cũng không bao giờ muốn gặp lại kẻ thù của mình. Nếu tôi mà gặp lại y, có thể tôi sẽ ra tay không hề nhân nhượng. Ngươi vẫn còn căm thù quốc vương vậy sao? Những gì ngươi có hôm nay và những gì mà ta đã làm hôm qua không hóa giải được những hận thù trong lòng ngươi hay sao? Huyền Trân dịu giọng. Nhưng ngươi có biết Vương quốc Champa đang gặp nạn, cả vương quốc này sẽ biến thành một bãi chiến trường đẫm máu, mà ta với trách nhiệm của một vị sứ giả hòa bình và là vợ của Mân Vương không hề muốn. Lệnh bà không cần phải nói việc này, vì việc này tôi đã biết. Chính tôi là người tự nguyện tham gia đoàn bộ binh của hoàng thân Dương Than trong cuộc đảo chính sắp tới. Thần dân ở miền đất Paduranga này hy vọng sẽ có một vị tân vương anh minh. Các người đúng là một lũ phản phúc. Huyền Trân nổi đó, gân cổ nổi xanh cùng với sự tức giận. Ai đã ban cho các người cơm ăn áo mặc? Ai đã xây nên những đền tháp cho các người tế lễ? Vậy mà nay các người lại làm chuyện tày đình. Còn đối với ngươi, ta thật sự đã lầm khi phải hy sinh cả hạnh phúc của mình vì ngươi. Bây giờ ta không muốn nghe ngươi nói dông dài thêm nữa. Ta phải đi trước khi quá muộn. Nàng cố gắng bước đi trong khi tâm thần vẫn chưa ổn định và người vẫn đang còn yếu. Mỹ Lan cúi người đỡ Huyền Trân bước đi dưới cái nắng gắt bỏng như thiêu đốt. Bỗng có bóng phụ nữ chạy ùa ra ràng rủa nước mắt. Hoàng hậu, hãy chờ nô tỳ đi cùng với người. Huyền Trân ngoảnh mặt nhìn lại. Nàng không ngờ được người kia không ai khác mà chính là Cát Tường. Nàng nhận ra nhờ đôi mắt đen lay láy và sâu thẳm. Nhưng ngoài khuôn mặt đã mịn màng xinh đẹp, Cát Tường có một giọng nói thỏ thẻ như chim. Cát Tường, ta không nằm mơ đấy chứ. Chính là nô tỳ. Cát Tường, người hãy ở lại mà làm tròn bổn phận của một người mẹ, người vợ. Khó khăn lắm hai người mới ở bên nhau. Hãy biết trân trọng những giây phút ngắn ngủi còn lại của cuộc đời. Không, xin hoàng hậu hãy để nô tỳ làm trọn ân nghĩa của một bầy tôi. Dù nô tỳ có làm trâu làm ngựa cũng không đáp được cái ân nghĩa của người. Cát Tường, tại sao ngươi lại đặt nặng chuyện đền ân đáp nghĩa ở đây? Không phải là ta thì bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng làm như vậy mà. Không ai cao cả và nhân hậu như lệnh bà. Nô tỳ chỉ theo lệnh bà để mong góp một chút công sức bé mọn cho vương quốc này thì có đáng gì chứ? Đoạn nàng quay sang nhắn nhủ Lâm Phương. Chàng hãy ở lại, thiếp phải đưa hoàng hậu đến nơi an toàn. Lâm Phương đã chạy lên trước mặt ba người đàn bà đưa tay ngăn họ lại. Y nói, ba người còn có xem Lâm Phương này là người nữa không hả? Các người khiến tôi thẹn đến muốn độn thổ xuống lớp cát ngoài kia. Có ai hiểu được lòng tôi hay không? Từ lâu tôi đã không còn xem quốc vương là anh minh nữa rồi. Tôi chỉ có căm hận Chế Mân và lòng thù hận đã khiến tôi không dễ gì tha thứ cho y, ngay cả khi tôi đã toại nguyện. Rồi Lâm Phương quỳ trước mặt Huyền Trân, khi nàng vẫn còn nghẹn ngào xúc động trước tình cảm của Cát Tường. Lâm Phương ràn rụa nước mắt nói, chính lệnh bà, chính lòng nhân hậu và quả cảm của lệnh bà đã khiến tôi hổ thẹn bởi hận thù của cá nhân tôi. Chỉ vì hận Chế Mân mà tôi đã nghe theo lời dẫn dụ của hoàng thân Dương Than, chứ đâu nghĩ sâu xa cuộc phản loạn sẽ tàn phá và hủy diệt vương quốc này. Huyền Trân ra hiệu cho Lâm Phương đứng dậy. Nàng trừng mắt ra hỏi và mong người kia trả lời một cách thành thực. Lâm Phương, ngươi hãy nhắc lại cho ta hay, có phải Chế Than chuẩn bị làm một cuộc đảo chính hay không? Đúng vào ngày 15 tháng này, hoàng thân Dương Than sẽ chia quân thành hai đạo, một đạo vượt biển, một đạo men theo dãy Trường Sơn, cùng họp nhau đánh vào kinh thành Vijaya. Nhưng một khi kế hoạch đã bị bại lộ, thì có thể tên phản tặc ấy sẽ tiến hành sớm hơn. Ta mong ngươi hãy giúp ta mang lá thư này và chuyển lời ta đến quốc vương, báo cho ngài biết về cuộc đảo chính. Như vậy thì dẫu ta có chết đi cũng cam lòng. Xin tuân mệnh. Lâm Phương nhận bức phong thư rồi leo lên mình ngựa, hất gót giật cương mà phi đức đại. Bụi cát cuốn lên mịt mù, chẳng mấy chốc bóng hắn đã khuất dạng trong bóng nắng và gió cát. Huyền Trân thở phào nhẹ nhõm với một niềm hy vọng cho sự an bình của quốc vương Chế Mân. Càng xa ngài, lòng nàng càng cảm thấy nhớ mong và lo lắng cho ngài hơn bao giờ hết. Nàng chợt nhớ đến quốc vương đang ở chỗ hoàng phi Thanh Chi. Điều đó khiến cho nàng không thể nào yên tâm được nữa. Cát Tường và Mỹ Lan lựa lời ngon ngọt dỗ dành mãi nàng mới yên. Cái nắng buổi chiều hạ nhiệt nhưng vẫn còn âm âm như thiêu như đốt. Nàng bỗng giật mình, thế nào nàng cũng phải ra đi. Cả hai người Mỹ Lan và Cát Tường trố mắt ngạc nhiên rồi đồng thanh. Hoàng hậu, người không nghỉ ngơi còn định đi đâu bây giờ? Ta nghĩ mình nên đi gặp dân chúng trong từng play ở vùng Panduranga này để vạch trần bộ mặt xảo trá của Chế Than và kêu gọi mọi người hãy đứng về Mân Vương, về chính nghĩa. Nhưng ta sợ điều ấy bây giờ đã quá muộn. Hoàng hậu, Cát Tường than vãn, người vì nước vì dân thế này mà quốc vương không đoái hoài đến thì thật không công bằng chút nào cả. Hoàng hậu, Mỹ Lan khóc lóc, người đang yếu thế này thì làm sao đi được một quãng đường dài, hành trình gian khó có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. đất nước thoát được cơn Mỹ cực và quốc vương được bình an vô sự, thì sự hy sinh của mẹ con ta cũng đáng lắm chứ sao. Không ai ngăn cản được khi nàng đã leo lên lưng ngựa và cầm chặt dây cương. Nàng chưa kịp hất gót thì đã ngã lăn xuống cát, nhìn thấy ba bốn ông trời trước mắt và không thể nhận rõ được đâu là Mỹ Lan, đâu là Cát Tường. Hai người cô gái đưa nàng vào trong nhà, thay phiên nhau chăm sóc và lựa lời khuyên nhủ. Huyền Trân biết mình lực bất tòng tâm, nàng đành phó mặc cho định mệnh. Nhưng nàng còn nuôi hy vọng về phía Lâm Phương. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi cầu nguyện cho Lâm Phương hoàn thành trọng trách mà nàng phó thác. Nàng chờ đợi Lâm Phương mang tin tốt lành về. Mỗi ngày, Huyền Trân ngồi trong nhà nhìn ra bãi cát, nơi những ngọn xương rồng đương trổ hoa rất đẹp. Cái đẹp của một loài hoa tưởng mong manh nhỏ bé, nhưng lại mạnh mẽ cứng rắn trước gió, nắng và cát. Mỹ Lan và Cát Tường đội nước, đội gõ rau và lương trên đầu, chân đi trần trên nền cát rác bỏng. Họ mới thực sự là những đóa hoa đẹp nhất của vùng Panduranga. Mỹ Lan và Cát Tường chăm sóc nàng ân cần. Nàng không bỏ bữa, dù nhiều hôm rất mệt. Ăn uống và hoạt động đều đặn sẽ giúp cho đứa trẻ tương lai một cơ thể cường tráng và minh mẫn. Lúc này, nàng không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài sinh linh trong bụng. Mỗi ngày, nàng càng thương mến gần gũi với hai cô gái tốt bụng. Vậy mà có lúc, nàng đã không phải với họ. Đã có lúc nàng ghen tức với Mỹ Lan. Sự hoàn hảo của cô vũ nữ Apsara đã khiến nàng mang cảm giác tị hiềm và nhỏ nhen. Sẽ đến lúc nàng bù đắp cho Mỹ Lan, một người xinh đẹp và hiền hậu như cô ấy, phải có một bờ vai che chở nâng niu trong quãng đời còn lại, khi bên cô ấy không còn ai thân thích nọ kia. Nhưng Mỹ Lan lại chấp nhận cuộc sống đơn chiếc, vì trong lòng cô chăm nữ, hình ảnh của vị tướng quân họ Trần không dễ gì phai mờ. Mỹ Lan đang sống trong cơn mộng du của những ảo ảnh, dù cô thừa biết rằng người đó sẽ không bao giờ trở lại và đang ở xa cô đến nghìn trùng chân mây. Nhưng mỗi đêm mỗi ngày, Mỹ Lan vẫn nhớ mong và cầu nguyện cho người ấy được bình an hạnh phúc. Khi biết điều này, Huyền Trân cảm thấy áy náy. Nàng nghĩ mình nên làm một điều gì đó cho Mỹ Lan, một điều gì đó mà nàng vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nàng nhất quyết sẽ làm. Với Cát Tường, nàng yên tâm hơn. Cô gái này đã trở lại thời kỳ xuân sắc và xinh đẹp, hạnh phúc bên người mình yêu thương. Vậy mà có lúc tưởng chừng như đó chỉ là cơn mộng mị, không bao giờ là hiện thực. Nhưng nàng vẫn chưa biết vì sao Cát Tường bị hủy hoại rồi lại phục hồi nhan sắc. Cát Tường kể lại những ngày tươi đẹp nhưng đau khổ trong kinh thành Vijaya. Đó là những ngày tháng nàng sống trong nhung lụa, được sự chiều chuộng của vị quốc vương hào phóng và phong lưu. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian nàng luôn luôn cảm thấy bất an và đau khổ, khi bên cạnh nàng là những kẻ xỉm nịnh và ganh ghét, mà Hoàng Phi Thăng Chi là kẻ chủ mưu. Lòng dạ nham hiểm độc ác thì đã không từ một thủ đoạn nào. Ngay cả việc du khống nàng là một loại ma đội lốt người, ban đêm rút đầu ra khỏi mình chuyên đi hút máu người. Khủng khiếp hơn, dung nhan và cả giọng nói của nàng bị hủy hoại hoàn toàn chỉ trong một đêm ở cung điện thành Vijaya. Đến khi tỉnh dậy, nàng thấy thân nàng người chẳng ra người, ma cũng không ra ma, giọng nói thỏa thẻ như chim cũng không còn. Nàng bị bỏ nằm trên một manh chiếu rách tả tơi trong một ngôi tháp hoang phế bên cạnh ba người đàn bà xa lạ. Và kể từ đó, nàng đã sống trong nỗi đau khổ thầm lặng, chỉ biết lấy tiếng đàn và nước mắt giải bày tâm sự. Nhưng rồi cuộc đời của nàng đã được thần thánh xót thương và che chở. Lâm Phương vẫn yêu nàng như thuở xưa, và chính y đã xóa đi trong nàng mọi mặc cảm tủi nhục và đớn đau. Y không quản sống chung với một hình hài xấu xí và nhơ nhớp. Về sau, có người mách kính rằng lên núi đá trắng cầu tiên chữa được bệnh. Họ đã tìm tới và điều kỳ diệu đã trở thành hiện thực. Huyền Trân cảm động tận đáy lòng, không ngờ rằng tình yêu có sức mạnh mãnh liệt như thế. Câu chuyện về phép tiên ở núi đá trắng dục qua trí nàng. Nàng liền sửa soạn đi ra ngoài. Hoàng hậu, Cát Tường thắc mắc, người đi đâu thế? Ta lên núi đá trắng cầu tiên. Hoàng hậu, Mỹ Lan nói, người nghĩ trên đời có tiên hay sao? Ta không tin trên đời có tiên có bụt, nhưng ta tin vào nhân nghĩa. Ta muốn hỏi tiên xem người nhân nghĩa như Mân Dương có qua được cơn đại nạn này không? Như vậy thì đâu cần phải gặp tiên. Mỹ Lan, ngươi vừa nói gì? Có phải ngươi đã biết trước vận mệnh của quốc vương rồi phải không? Không, xin hoàng hậu lượng thứ, nô tỳ chỉ lỡ lời. Cha nuôi không nói gì về vận mệnh của quốc vương cả. Nô tỳ nói thế bởi vì thấy người đang yếu lại mang thai, sợ việc lên núi cầu tiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mà thôi. Muội không cần phải nô tỳ này nọ như thế. Bây giờ ta biết làm gì hơn là đi tìm một chỗ dựa tinh thần. Dù không phải là tiên là Phật đi chăng nữa, thì ta vẫn muốn gặp để tìm chút thanh thản trong tâm hồn mình. Mỹ Lan và Cát Tường đành lòng dìu Huyền Trân hướng đến núi đá trắng. Huyền Trân mệt mỏi và nặng nề vô cùng. Mặc dù hai người kia giúp nàng từng bước một, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó khăn như trẻ mới tập đi. Trời nắng gắt, cái nắng làm rắc bỏng cả da thịt, toàn thân nàng mồ hôi lấm tấm như mưa, những đôi chân trần trên nền cát cháy nắng. Họ đi mãi miết và đoạn đường sỏi đá chông gai đã thu ngắn lại bằng ý chí và nghị lực phi thường. Núi đá trắng hiện ra trước mắt trong cái nắng lấp lánh như những viên kim cương chót vót, một màu trắng ngọc ngà trên nền trời xanh ngắt không gợn một bóng mây. Từ đây ba người tiếp tục leo lên đến đỉnh. Chẳng mấy chốc, cái am của vị tiên cô đã hiện ra như là chứng tích của một huyền thoại còn lưu dấu ở trần gian. Trong bóng mát lẻ loi của cái am, một làn gió lộng mát rượi bao la là nắng. Bóng màu áo xanh thanh thoát của vị Nico hiện dần ra. Nico đối diện ba người đàn bà rũ rượi và mệt mỏi. Vị Nico nhận ra Cát Tường trong khi nàng vội vã hỏi lại trong hơi thở dốc: "Tiểu Ni, tôi cần gặp tiên cô gấp." "Thật không may, tiên cô hiện đã đi chữa bệnh ở làng xa, ba hôm nữa mới về. Trời ơi!" "Nhưng trước khi đi, người có trao viên linh đan này, dặn khi nào Cát Tường cô nương đến hãy đưa cho cô nương uống, sẽ dứt hẳn bệnh cũ và lấy lại vẻ thanh xuân của ngày xưa." Lúc ấy Huyền Trân vội vàng đến gần vị tiểu cô: "Ta muốn gặp tiên cô để hỏi vận mệnh của một người, phiền tiểu cô cho ta gặp người ngay." "Tiên cô chỉ biết chữa bệnh, không biết chiêm tinh thuật số, mong lệnh bà hiểu cho. Ba hôm nữa hãy đến nếu lệnh bà muốn chữa khỏi bệnh." Nhưng ba hôm sau trở lại, Huyền Trân vẫn không gặp được vị tiên cô. Nàng rất nóng giận. Huyền Trân bỏ về mà không hề trở lại núi đá trắng thêm một lần nào nữa. Thân thể nàng rã rời mệt mỏi, mà cái bụng mỗi một lúc lại lớn dần lên. Nàng đã cảm thấy những cựa quậy mạnh mẽ và liên hồi của đứa bé. Nàng đau buốt cả thân mình khi đã 3 tháng rồi mà Lâm Phương vẫn bật vô âm tính. Nàng không thể nào ngồi yên thêm được nữa. Nàng chuẩn bị thân hành trở lại thành Viraya để gặp quốc vương. Nhưng nàng lại ngất đi khi chưa kịp lên lưng ngựa. Mỹ Lan cho nàng uống một bát nước chùm bầu hạ nhiệt. Còn Cát Tường đặt vào miệng nàng viên linh đan mà vị tiểu cô đã đưa. Huyền Trân tỉnh lại nhanh chóng. Nàng bỗng thấy khỏe mạnh một cách lạ thường. Nàng nghĩ hẳn thần linh đã phù hộ cho mình. Nàng đứng dậy, nghĩ lần này không ai có thể ngăn cản được nàng. Nhưng Huyền Trân lại ngã ngựa. Lần này nàng thấy đau đớn không cách gì thuyên giảm được, dù hai người kia đã làm hết cách để xoa dịu nàng. Nàng vịn vào thành giường rồi dùng hai tay nắm chặt vào người Mỹ Lan Cát Tường. Cơ thể nàng quằn quại trong đau đớn. Đứa trẻ trong người nàng quẫy đạp, chuẩn bị cất tiếng khóc chào đời.